Trong con luôn ngân nga A Di Đà Phật. Nếu con không đua tranh danh lợi làm gì? Đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiến đến tay thiên. Ghi sâu trong tim con A Di Đà Phật. Cha cho con hân hoan buông dân hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con nhiễm tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình thương pháp Như Lai thời chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàng đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đầu tiên lại lắng như trăng rằm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm. Nhưng trái tim vô phiền luôn gọi tên của cha hiền.
Kính thưa thầy, con đã quy y ở chùa một phái Nam Tông, nhưng vì điều kiện đường xá xa xôi và chồng của con không thích phái Nam Tông vì phái Nam Tông không có ăn chay, nên hai năm nay con ít tới chùa mà con đã quy y. Vậy con có tội hay không thưa thầy? Dạ, kính mời thầy.
A Di Đà Phật. Cho chồng hóa tay. Câu hỏi của ai vậy? Câu hỏi của ai à?
Câu hỏi của đưa trước này.
Của ai đừng tặng quà chứ không có gì hết trơn á. Quà bữa nay là quà dữ dội lắm mà, quà đẹp lắm mà, Philips bà nghe. Máy này là máy nghe nhạc MP3, có thẻ nhớ đàng hoàng mà copy thẻ nhớ kinh điển này đầy luôn thẻ luôn, rồi copy về chứ bắt lên cái nghe từ sáng đến chiều, từ chiều đến mơ cũng không hết. À, không có gì. Vậy thì câu hỏi đó của ai vậy? Rồi cô hãy tặng phần quà. Như vậy thì cô nói rằng cô quy y bên của phái của năm truyền, phái của Nam Tông, nhưng mà gần đây thì ít đi chùa vì gia đình mình thì cũng không có phái bên cái cách ăn uống, ví dụ như còn ăn mặn vân vân, nhưng mình thích ăn chay hơn, chứ mình không có nói xấu tốt gì đây. Tại vì Nam truyền Bắc truyền đều là do của nhà Phật hết. Trong cái thời kỳ phân phái sau Phật nhập Niết Bàn hơn 300 năm sau, có gì thì kỳ phân phái phát triển rất là mạnh, nên truyền qua hệ thống của Nam truyền và Bắc truyền. Giờ đó mới có phái Nam Tông và phái Bắc Tông. Thực ra là vào sau giờ thời của vua Dục kết tập kinh điển lần thứ 3, là sau khi Phật nhập Niết Bàn 274 năm, thì vua Dục mới kết tập kinh điển lần thứ 3, mới có hai cái thứ tiếng được ghi chép lại thành kinh văn bản đầu tiên của nhà Phật viết lại bằng chữ, đó là chữ Sanskrit và chữ Pali. Chữ Pali thì trong hệ thống kinh điển gọi là kinh điển Pali, chữ Sanskrit gọi là kinh điển A Hàm. Kinh điển Pali đó quý vị, và kinh điển A Hàm thì được là em ruột của đức vua đó quý vị, và hai người con của ông vua đi xuất gia, đó là công chúa Sanha Mita và hoàng tử Mahinda. là con của vua A Dục đó đã cầm những bộ kinh này đi phát tán trên toàn thế giới, nên thế giới mình giờ mới biết kinh đó. Quý vị, đó là hai vị tu sĩ, đặc biệt là người công chúa mà là một hoàng tử mà tu đắc đạo luôn, vì con vua A Dục á, đồng thời là ông em út của vua A Dục nữa, là ba người là đi truyền bá kinh điển ở trên thế giới, nên công đức rất là lớn, rất là to lớn. Quý vị, như vậy á, thì Nam truyền là một hệ thống của kinh điển Pali truyền qua các nước, ví dụ như Miến Điện là Myanmar đó, rồi Tích Lan Sri Lanka, rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Và phía Bắc á thì truyền cái bộ kinh Nikaya, tức là bộ A Hàm á, thì truyền sang là Tây Tạng, rồi Mông Cổ, rồi Triều Tiên, rồi Nhật Bản, rồi Trung Quốc, rồi Việt Nam. Cái gì như vậy thì Việt Nam mình có cả hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì theo truyền thống nguyên thủy của nhà Phật thì cúng gì ăn nấy, tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục không thấy, không nghe, không biết, không thấy con vật bị người ta giết, không nghe tiếng nó kêu và không biết người ta giết, người ta đại mình, đó là tam tịnh nhục được ăn. Rồi ngũ tịnh nhục là ba điều đó, thêm hai điều nữa là con vật ăn dư thì chúng ta có thể lấy ăn, rồi con vật chết chúng ta có thể ăn thịt. Như vậy thì là có năm cái điều gọi là ngũ tịnh nhục. Tại vì ngày xưa vào thời Đức Phật vào mùa nắng có một số nơi không có cây cỏ để ăn, nên Đức Phật cho phép ăn những cái xác của những con động vật như vậy, nhưng mà ăn phải tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Truyền thống đó được để trong Phật giáo nguyên thủy truyền qua tất cả các nước. Do đó ngày hôm nay quý thầy ở truyền thống của Nam Tông ai cúng gì ăn nấy, nhưng mà Phật tử mình thấy được ăn mặn nên Phật tử cúng mặn mà. Nào quý vị, chứ không phải quý thầy chủ trương ăn mặn, đó là không phải, mà truyền thống. Quý vị, nhưng mà mình á thì bao nhiêu đời á thì Bắc Tông phát triển mạnh đó quý vị, mà Bắc Tông phát triển mạnh người ta ăn chay không à, nên tư tưởng của người Việt của chúng ta là nặng thiên về Bắc Tông nhiều, nên tư tưởng ăn chay nhiều đó quý vị. Hồi năm rồi có cô Phật tử đi qua chùa đâu thành phố cúng chùa, đi ra sau trong lúc mấy thầy đang ăn nó thấy có một dĩa thịt, ông thì coi nghĩ gì nghĩ cúng chùa luôn, thôi nghĩ chùa gì ăn mặn, người ta không hiểu cái truyền thống, chứ thực ra chùa đâu phải chùa ăn mặn mà Phật tử cúng gì ta ăn ở đó, chứ không phải người ta phân biệt mặn chay. Quý vị, Phật tử mình cúng mà, chứ không phải mấy thầy đi mua đâu. Do đó mà truyền thống của Nam truyền thì không ăn cái gì cũng được, Phật tử cúng gì ăn đó, nhưng mà không ăn quá ngọ. Truyền thống của Bắc truyền là ăn chay, nhưng mà tí sủ dần mẹo vẫn ăn. Vì thế không? Nên mỗi cái có cái truyền thống, giới luật nhà Phật đâu cho phép ăn buổi chiều. Nhưng mà mình cũng ăn buổi chiều vậy. Như vậy thì nói, nếu nói sai nói đúng thì ai cũng sai. Quý vị, ai đúng giờ. Chỉ có cái là truyền thống đâu người ta giữ theo cái nguyên tắc đó, thử theo giới luật truyền thống đó thì là được rồi. Quý vị, còn trường hợp riêng, trường hợp của gia đình mình là quy y bên hệ thống của Nam truyền, và mình thì thích ăn chay, do đó là ít hay đi chùa. Mình quy y chùa không có nghĩa là mình phải đi cái chùa đó. Quy y chùa nào mình thích, cái quan trọng nhất là mình có tu hay không. Còn mình không đi chùa có tội hay không quý vị? Tội đâu phải là chỗ đi chùa chứ không đi chùa, nhầm khi đi chùa tội nhiều hơn đó. Vô chùa mà nhiều chuyện không mà tội nhiều hơn, chẳng là đừng đi, nhà không có tội. Quý vị, vô chùa mà quậy không à, tội nhiều hơn á. Tội không phải chỗ đi chùa không đi, tội là cái chỗ có làm đau khổ cho ai không mới có tội. Quý vị, ở nhà mà làm đau khổ cho người ta không cũng có tội quá trời luôn. Vô chùa mà làm cho người ta đau khổ cũng có tội quá trời luôn. Ở nhà không làm đau khổ ai hết không có tội, vô chùa không làm đau khổ ai hết không có tội. Tội là chỗ do tâm, do miệng, do ý mình làm, do thân mình làm, chứ không phải tội do là chúng ta có đi chùa không có đi chùa. Nên bây giờ có tới chùa tu hay ở nhà tu cũng chẳng có tội lệ gì đâu. Quý vị, đừng có ở nhà mà nói xấu ở chùa mình quý vị có tội đó. Quý vị, còn người ta vì cái lý do nào đó ta không thích ta không đi nữa, hoặc là ta bệnh tật ốm đau, hoặc gia đình có hữu sự, hoặc là không có rảnh vân vân, đi chùa không có tội không, không có tội lệ gì đấy chứ quý vị. Họ có tu không có tu gì thôi, không tu không có tội nữa. Nhưng không tu đừng làm ác thôi. Làm ác, tội là chỗ làm ác, chứ không phải là tội chỗ không có tu. Có nhiều người ta không có tu mà đâu có làm ác đâu, nên ta đâu có tội. Dạ không có gì. Nên có nhiều người á là tội á là cái chỗ là chúng ta làm đau khổ cho pháp giới xung quanh chứ không phải là chỗ đi chùa, không phải là chỗ không đi. Đi chùa không đi, ăn chay ngồi thiền niệm Phật chẳng qua là một phương tiện để trở về tâm Phật của mình thôi, trở về tư duy thiền định của mình thôi. Mượn cái đó, mượn cái sắc tướng bên ngoài để ta chuyển đổi tâm bên trong, từ tâm chưa tiến bộ sang tiến bộ, từ chưa hoàn thiện cho đến tâm hoàn thiện mình, thì cái đó mới là cái gốc. Nên không đi chùa, ở nhà có tu hay không? Không đi chùa, ở nhà có tu không? Good number one. Còn không đi chùa, ở nhà quậy không không? Không được rồi đó. Không có gì, có là Phật tử mà quậy không? Không được rồi. Nha, như vậy người ta rõ chỗ này ha, như được rồi. Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy. Câu này rồi mới thầy. Câu hỏi thứ hai, xin cho con hỏi, nhiều người cúng thí thực như gạo, muối, bánh, vân vân, vào mùng 2, 16 rồi bỏ rơi giải ngoài đường đi, mọi người đạp dẫm lên, như vậy có đúng không? Quý vị, đây đang nói tới người buôn bán gọi là cúng cháo ghế. Vào mùng 2 với 16 hay cúng cô hồn? Cúng cô hồn phải thương yêu đâu cúng, quý vị ơi. Mùng 2, 16 cúng cô hồn để cho cô hồn nó vũ khách thôi, nhưng phải thương yêu đâu. Chùa thì cúng cô hồn khác, cúng cháo ghế cúng cô hồn khác. Chùa thì cúng cô hồn, quý vị, vào những buổi chiều 3:30 ta cúng gọi là mông sơn thí thực, là vì thương tưởng cô hồn và ngã quỷ nó không có gì ăn, nên chùa người ta mới cúng, cúng nước cháo cho quỷ hấp, cúng gạo muối cho binh tướng sĩ, rồi cúng bánh trái cây kẹo rồi đó cho cô hồn. Ta có đọc cái bài rồi cúng nhữ đẳng, trong chùa này cúng nhữ đẳng. Nhữ đẳng cô hồn chúng ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức phổ cập tư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lực lăng ta bà ha, án nga nga nẳng tam bà phạ việt nhật ra hồng. Cái bài cúng cũng cô hồn vậy, tức là mình thương xót cô hồn không có gì ăn, lang thang không ai cúng, không ai cho ăn, ngã quỷ không có gì ăn, đi dòm miệng đâu đó. Vì vậy mà mình cúng cho người ta ăn, mà đọc bài thần chú thử thực biến thập phương ra cho người ta có đầy đủ no để người ta vô nghe kinh. Nên mình đọc kinh liền, vô đâu vừa cúng cô hồn xong á, làm vô mình đọc liền: Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Tăng Như Lai, Nam mô Quảng Bát Tăng Như Lai, Nam mô Đi Bố Quý Như Lai, Nam mô Lam Cầu Dương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ biến hạ sa chúng cô hồn, nguyện dây bằng mạng xã sang tham tốc tốt u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo pháp bồ đề, thủ canh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận Di Lai, nhớ tiếc cô hồn đồng pháp thực. Pháp thực là nghe pháp, ăn pháp vào, quý vị, có nghĩa là nghe pháp để mà khai tâm mở trí của mình ra, quý vị. Nên đồng mới nói là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô cao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho trái bụi như chầu đế dương, tấm thân bỗng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Bài đó là bài mông sơn vào buổi chiều đó. Quý vị, như vậy thì cái đó là mông sơn, thương tưởng thương xót, cúng cho ăn rồi độ tu luôn, quý vị, khai tị luôn. Còn đằng này mình cúng khác à, cúng mùng 2, 16 cúng cháo ghế này khác à nha. Quý vị, cúng này để chi? Để dụ khách, phải không? Ăn của tôi đi rồi dí khách vô, không? Ăn tôi đi rồi vậy á, cho tôi mua mai bán đắt, có phải không? Quý vị, cúng của hồn ở đây á, của hồn suối sông non phải núi, ở tận xung quanh á, trên đồi ở dưới biển á, đi về đây, không? Thử tài hưởng thực rồi độ tôi làm ăn khá khá, vì thế không? Cúng bắt đầu á, là đưa ra điều kiện nghe, ai ăn cái phải độ, không ăn không độ là không được rồi nghe. Quý vị, bắt đầu là người ta cúng cô hồn. Cúng xong á quý vị, đầu bỏ không ăn, bỏ luôn. Cúng mà tâm tay nè, bỏ luôn ngoài đường luôn, đâu có đem vô. Đó quý vị, người ta hỏi cô hồn cắt đạn, sợ không vô. Đó quý vị, vậy tại sao cúng cô hồn không ăn? Thì lại dính gốc từ các cái chùa, chứ không phải từ ở dân gian. Đó quý vị, chỗ dính không ăn này là dính từ ở chỗ chùa, chứ không phải là chỗ dân gian. Từ chùa đi ra dân gian, tại vì đời Lý Trần năm 1010 là Lý Công Uẩn mới dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Sau đó trải qua 425 năm nhà Lý và nhà Trần, kế tiếp nhau liên tục 3 lần đại phá quân Mông Nguyên. Quý vị, đất nước ta Lào, đất nước quốc giáo của Phật giáo con đạo duy nhất thôi, nói không bao giờ có cái thứ hai đâu, cả dân tộc đều là Phật tử hết. Quý vị, đời của Lý Trần đó. Nên từ đó ăn sâu các cái truyền thống Phật giáo, ăn sâu. Mấy thầy thường hay cúng cô hồn không ăn, bỏ cho mấy người khác ăn. Tại sao? Tại vì là quý thầy muốn độ cái cô hồn. Mình muốn nghe người khác mình phải kính trọng, mình muốn nghe người khác mình phải phục tùng. Nên khi cô hồn cúng cho nó rồi, quý thầy lấy lại ăn, thì nó là ăn đồ thừa, đồ dư của nó, nên nó không có khởi tâm tôn kính quý thầy, làm cho nó bị tổn phước. Quý thầy là những bậc tỳ kheo, quý vị, nó bị tổn phước. Nên quý thầy vì thương chúng sanh, sợ nó phát tâm như vậy, nên không ăn, để cho những người khác từ ngũ giới trở xuống, mấy chú tiểu hoặc là ngũ Phật tử là ăn những cái đồ ăn đó, nghe không quý vị? Nên từ đó ta cứ nghĩ là cúng cô hồn là không được ăn, chứ ta không biết ý nghĩa đó chồng, do đó ta cúng ta dục luôn. Quý vị, nên trở thành cái phong tục, làm gì làm riết ra trở thành phong tục, chứ không phải là cúng không có được ăn, cúng ăn được thôi gì. Do đó mà vì sao quý thầy không ăn, ông ta đã nói lý do rồi, quý thầy không ăn quý thầy thương tưởng, quý thầy không tội nghiệp, sợ nó phát tâm không tôn kính quý thầy, nó bị tổn phước là không tôn kính tam bảo, nên quý thầy không ăn thôi, chứ không phải là vì lý do cúng cô hồn nó mất chất đi. Còn cúng không phải cô hồn nó còn chất, cúng gì ta hưởng cũng hết trơn, chứ lấy gì còn, lấy gì mất, quý vị. Do đó mà không ăn. Nên quý vị, cúng nó không có được dục giải, như vậy là không được. Cúng xong cho mấy đứa nhỏ đi quý vị, mấy đứa nhỏ nó ăn không sao cả. Quý vị, cúng xong rồi cho mấy đứa nhỏ dài dài hoặc người nghèo đó, ta túm ta đi cho, cúng đại mâm đấy rồi họ túm lại đi cho, người ta mừng đó. Quý vị thấy không, cúng đồ ngon ngon đi rồi cho, dùng chi tùm lum la giải chứ gì. Quý vị, như vậy thì đồ mà mình dục giải hết bị tội. Quý vị, mai mốt không có đồ để ăn à. Quý vị, ông bà thường hay nói là một hộp cơm một con dồi đó, quý vị có nhớ không? Hồi nhỏ nhỏ mình ăn cơm lọt tùm lum la chừng á, rồi ông bà nói là một hộp cơm một con dồi nha, chết xuống hủ ăn dồi đó nghe con. Để chi? Để cho nó ăn đừng có rơi rải tùm lum, để cho tiết kiệm. Quý vị, để giữ lại cái công lao động của người ta cực khổ làm ra của cải vật chất. Ở đây cũng vậy nữa, quý vị, mình cúng cô hồn xong á, theo truyền thống xong rồi thì mình túm lại trong bọc mình cho mấy đứa nhỏ nghèo rồi đó, quý vị, cho dân nghèo người ta ăn, đừng thảy dãy vậy á, mà là bỏ phí phạm về tội nha. A Di Đà Phật. Câu hai là được biết hiện nay giáo hội cấm quý sư đi khất thực, nhưng thực tế con thấy rất nhiều những sư đi khất thực và bán nhang, vậy là Phật tử chúng con phải hành xử thế nào cho đúng hội trì chánh pháp? Thực ra giáo hội không có cấm cái gì, không có cấm mấy sư khất thực nào, không có gì. Ta khất thực đúng thì vẫn bình thường, còn cấm là những người lợi dụng vào sự tín ngưỡng của bà con Phật tử đi khất thực là giáo hội cấm. Quý vị, chứ nam chuyện ta vẫn đi cất thực bình thường, quý vị, sáng sớm quý vị về Sóc Trăng rồi con ta đi cất thực bình thường đó quý vị, nhưng mà người ta chỉ còn cất thực mang truyền thống mà thôi, chứ không phải sức thất thực để nuôi thân như ngày xưa. Cất thực mang truyền thống như vậy thì truyền thống mỗi nơi mỗi khác, có người ta tháng cất thực lần, có người thì sáng cất thực chút được thôi, mang truyền thống vậy đi về. Nhưng mà những người bắt đầu ta lợi dụng vào đó để ta cất thực, thì những người nào là lợi dụng bằng một cách tương đối, chúng ta sẽ nhìn ta biết liền. Cái người đi khất thực thiệt á quý vị, thì cái người này mặc phải mặc y quấn y, đó là của khất thực khất sĩ hoặc là của nam truyền, không bao giờ bắt tông mặc đồ này đi khất thực cả, nghe không quý vị? Nếu ai mà mặc đồ này đi khất thực là không phải đó. Quý vị, bắt tông là truyền thống không khất thực ở chùa đó quý vị, nhưng mà bắt tông còn đi khất thực lại trong khuôn viên chùa là quý vị tổ chức những buổi khất thực để ôn lại truyền thống của Phật giáo thôi, chứ không phải là khất thực ở ngoài chợ nữa. Quý vị, đó là cái thứ nhất về ăn mặc. Cái thứ hai giờ giấc, khất thực chỉ trước 12 giờ trưa, ai lọt sang 12 giờ trưa khất thực là giả chăm chăm luôn á quý vị, đó chắc ăn chăm chăm là giả đó. Buổi chiều Đức Phật cấm tiệc, đối luật của tông phái nào cũng cấm khất thực buổi chiều hết, đó là luật của Phật chế. Nếu ai khất thực buổi chiều là người đó cố tình cãi Phật, quý vị. Nên vào buổi chiều qua 12 chưa quá ngọ rồi là không có ai được khất thực hết, quý vị. Nên ở Thái Lan ai mà thất thực vào buổi chiều là xe cảnh sát bắt liền, bắt bỏ xe liền. À, quý vị, tức nó có cái luật của tôn giáo ở phía bên Thái Lan. Do đó mà là thất thực không khất buổi chiều. Cái thứ ba nữa quý vị, thất thực là ngó mà trước đi thẳng, không ngó qua lại xung quanh, không ngó tới ngó lui. Thứ tư nữa thất lực không cho, cho không được chê ít chê nhiều. Ở đây có những người bỏ 2000, 2000 mà làm gì? Đó, quý vị đó không phải ơi, ông thầy tu vào bỏ 1500 gì người ta cũng là đọc bài kinh là cảm tạ công đức cúng dường cầu phúc cho ba gia ba tánh. Thì quý vị, cái tiếp theo nữa là thất thực không được đi vô nhà người ta. Ai mà lụi vô nhà thấy sai trăm trăm rồi đó, đi ngoài đường tới nhà dừng lại chứ không được vô trong nhà người ta, là luật của khất sĩ, không được vào trong những nơi đó. Đó, bởi vì còn ai vào trong nơi đó ngó qua ngó lại, nó xiển lui rồi chê khen đủ thứ hết trơn á, bởi vì đó là không phải trăm trăm rồi. Bởi vì nên cái khất là thực, khất sĩ là cao quý chứ không phải là ăn xin. Do đó mà từng nhà người ta đứng lại, người ta đi, người ta không ngó qua ngó lại, không chê không khen, đầy bát rồi người ta lấy tay ta úp lại bát xong ta không nhận nữa. Quý vị, như vậy thì người ta có thể phân biệt một số cái như vậy thì người ta để hạn chế bớt đó quý vị. Còn nếu mà mình muốn cho đúng nữa quý vị thì mình mới coi, mình nói bây giờ là đi khất thực của Nam Thiền phải không, bây giờ đọc bài kinh Bali nghe cái biết đọc mà chết liền. Thử thử kinh là bó tay, không có gì, thử bài kinh Pali niệm Phật Pali cái Nam mô ta ha ba ga ta tu ha ga ta tu sa ma sa pu ha sa, đó là niệm Phật bằng tiếng Pali. Thật thật ta biết tiếng Pali hết, không có gì, đọc kinh thì chú tiếng Pali hết. Đó thì ta đọc đoạn kinh chúc phúc bằng tiếng Pali coi, không biết đọc thôi rồi đi mời tiễn khách, không có gì. Còn mà đọc biết tại tụng kinh hàng ngày ta thuộc lòng hết à. Mấy khất thực là các thầy đi thì phải thuộc kinh điển Pali, nếu không thuộc kinh điển Pali thôi tiễn khách. Vì cái đó chắc ăn nhất cái khỏi coi gì chứ, thử kinh điển Pali vậy. Có những người tâm dám thử, người ta nói là làm gì của thầy thiệt, mình bị thấy cái gì đó mình thấy như không tin tưởng với thầy, người ta không dám. Nhưng mà thấy nghi ngờ quá rồi hỏi cái gì. Bữa trước ở Cà Mau có hai ông này đi khất thực cái gì. Thất thực mà sao gì đâu mà vận động, rồi thất thực gì đâu mà chê khen tùm lum là người ta mới thưa là anh này thất thực giả. Mà vô ổng đem giấy tờ ra đóng đóng luôn, gì giấy tờ gì cũng có chứ á, đủ chứ á, chùa nào đâu 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 giấy tờ đem ra đóng không gì, là khỏi giấy tờ giờ chỉ cần ra làm giả thôi, photocopy màu thôi cũng được nữa. À, cái gì bây giờ đọc đoạn kinh điển Pali nghe này, đoạn nào cũng được chứ, không thuộc miếng nào chứ. À, cái gì bây giờ nói là bây giờ hỏi nè, Bồ Tát là cái gì vậy? Hỏi không biết Bồ Tát là gì. Rồi xong rồi hỏi Bạch Tứ Yết Ma là gì. Rồi giả dạ, tao đâu có học mấy đó, trong trường giới lực tao mới học. Quý vị không học mấy đó trả lời kính hỏng rồi. Quý vị Bồ Tát là gì. Hỏi Tam Sư Thất Chứng là gì. Rồi xong luôn biết cái gì. Rồi ông này giả chắc ăn trăm trăm rồi. Tất cả những điều đó là khất thực tao biết hết đó quý vị. Tao nói lào lào ra liền đó. Như vậy thì làm mình thử vậy là cũng biết được nữa, không có gì. Rồi cái vụ bán nhang vụ bán nhang này nhiêu khê lắm quý vị ơi. Đa phần không có chùa nào chỉ tụng hai thời kinh thôi, Phật tử cúng dường cũng đủ nữa. Còn chuyện đi bán nhang này thì cũng có thể có chùa làm nhang chứ không phải không có chùa không làm nhang đâu. Nhưng mà bán đừng có ép, bán nhang ép và bán phải đúng giá. Vì đâu nhang có 8000 bán 80000 là sao, không có gì vậy không được. Quý dầu cho thiệt nó cũng không được nữa, quý vị. Nên không có được là vậy. Nhưng mà đa phần là không phải, con có thể phải một phần nào đó thôi, ít thôi, chứ không có chùa nào mà ông thầy đi bán nhang. Ít lắm, quý vị, hiếm lắm. Chùa giờ ta cũng dường đủ chứ rồi. Tuy không giàu, vậy cũng đủ hai bữa cơm, quý vị, để tu rồi. Nên chùa một chủ xứ người ta cúng hết dầu, dầu cho nó là không, cho chùa không có gì sống đi. Tuy bán nhang sống nữa, nhưng bán cũng phải bán. Ở bên ngoài ta cũng bán đàng hoàng đó, không chi mình trong chùa bán không đàng hoàng phải không? Vậy bán đúng giá thôi, chứ ngoài bán 8000 mình bán 10000 thôi, chứ bán 80 là sao? Bán ép nữa chứ. Là mua 2 bó thôi, mua 5 bó đi. Đấy không? 7 bó đi, 7 bó, 7 7 49 này nè, mới linh này nọ, thôi thôi thôi. Đấy, kiểu đó là không phải quý vị. Nếu mà thật sự thì ai mua mua nhiêu mua à. Quý vị, ta bán người ta ra đi chứ, người ta phải không đi ăn xin, đi bán nhang kiếm tiền để sống, để tu tập chứ không phải đi ăn xin. nên đó là cũng chẳng xin xỏ gì ai hết, không có gì. Phật tử cúng lấy, nhưng mà ta phát tâm thôi chứ không gài độ rồi này nọ tất cả các cái, không có gì. Nên cái gì á là ta giả mấy thầy nhầm phi thả, giả thầy miền Trung vào đây đi đi vận động các chùa đó, có gì bữa hổm hết lần nữa. Có hai cái cô này ở ngoài miền Trung á, bây giờ không biết phải Trung không thì không biết, bây giờ đây vận động các chùa là chùa đó bị ở ngoài Quảng Nam Quảng Ngãi đó bị nước cuốn từ ngày bão lụt đó, có gì. Ôi mấy cô Phật tử nó móc móc hồi được hai chỉ vàng cho về ngoại, cái gì đông từng sau cổ quay lại cổ làm giờ ít được ít xi măng này, mua ít cừ để làm móng, bây giờ thiếu đâu độ khoảng chừng vài trăm triệu gì đó là cất được cái chùa cho làng, tội nghiệp lắm trời. Nói hay lắm, mời xuống mà ngồi ăn ăn mì á, bắt đầu trước khi ăn mì cầm cái tô mì lên rồi đọc chú là dữ lắm, là gâm gan là liêm diêm nữa, làm dữ lắm, hình thức bên ngoài dữ lắm, nghe người ta thấy y chang thiệt luôn á, có gì. Quý cô tử mới vận động đâu có được mấy chục triệu. Cái biết rằng mới điện thoại thầy, thầy có trường hợp này tội nghiệp lắm, thầy giúp đỡ thầy, thầy làm sao, mới bà kể lại thầy là không, đừng có đưa tiền, đừng có cái gì hết trơn á, quý vị. Bây giờ hỏi ở làng nào xã nào, ta lấy giấy tờ ra luôn làng nào xã nào. Thầy mới điện thoại đi mãi hỏi 1080 điện thoại ra ngoài Quảng Nam hỏi làng đó xã đó có chùa đó hay không, và chùa đó có là sập hay không, mình mới hỏi ngay chân cái chỗ mà cơ quan ấp xã cho đó đó, ở đó đại diện ở đó là ở đây có thầy có ngôi chùa đó, nhưng ngôi chùa đó thầy ngon lành lắm, đâu có bị hư hao gì đâu. Ngôi chùa đó hỏi chỗ đó có tên này đó không, ông thầy chùa đây ông đây tôi biết rành lắm mà đâu có tên này đâu. Có gì ai ngờ đâu, làng đó xã đó thì có, chùa đó cũng có luôn, mà chỉ có người này là giả thôi. Cái gì lợi dụng vào đó lấy cái đó rồi để đi đó có hết đó quý vị, nhưng mà chỉ có cái người đó là giả thôi, là không phải quý vị. Rồi bắt đầu là không cho, quý vị không cho ra cái mấy cô Phật tử là thầy tôi không cho, không là cái gì mà đi tới nơi là mới cho được, không ra đó. Ông đó tu chưa có được, ông đó tu chưa có được, tu mà còn nghi ngờ cho người ta, ta muốn làm gì làm chứ, ta làm tội người ta chịu chứ. Quý vị tu mà còn nghi còn ngờ này nọ, tu này tu chưa có được, chê ta kệ tu không được phải mất tiền. Đi dụ người ta. Quý vị như vậy thì người ta mới thấy vậy, thì mình đừng có ủng hộ trong trường hợp đó. Nếu ta không biết thì người ta sẽ cho chút đỉnh một vài ít vậy thôi. Câu hỏi này của ai vậy ạ? Hai câu hỏi này á, rồi tặng phần quà. Thế giờ câu kế tiếp. A Di Đà Phật, con quy y tại chùa Mai Sơn, con rể làm từ thiện hút thuốc ở Cà Mau. Con rể kêu làm từ thiện, con xin hỏi thầy con có tội hay không? Tất nhiên là quy y ở chùa Mai Sơn, con rể thì làm từ thiện ở một cái chùa khác. Chúng ta cũng đừng có nói rõ ra là nó không có hay. Như vậy thì con rể về nhà mới vận động là kêu bà già vợ là hãy ủng hộ thuốc thang ở nơi đó chùa đó, như vậy có tội hay không? Thực ra quý vị làm Phật sự nếu nơi nào làm cho dân cho chúng thì là không có sao cả, nếu tâm mình làm đúng và cái người đó ta làm đúng tới tay của dân chúng dân nghèo, từ thiện hút thuốc hay là cho gạo cho thóc gì đó thì làm chỗ nào cũng được tùy duyên. Quý vị chứ không có nghĩa là chúng ta đi chùa Mai Sơn mà chúng ta làm chùa khác chúng ta có tội. Nhưng mà nếu chúng ta làm chỗ khác mà chỗ này có làm mà mình không chịu làm thì cái đó mình không có đúng, chứ không phải là không có tội. Ví dụ như tự nhiên chùa ở đâu đâu đó làm, mình làm hết ga, mình làm hết sức hết lực tới mai mốt chùa Mai Sơn làm, không làm Phật tử đây không làm, cái đó là mình không có đúng, chứ không phải là không có tội. Không, tội thì không có tội, nhưng mình không có đúng, đạo lý không có cho vậy. Quý vị đạo lý là ủng hộ chùa nhà mình rồi ủng hộ chùa khác, quý vị ưu tiên chùa nhà vân vân, cái đó là mới đúng đạo lý. Chùa nhà nghĩa là gì? Là nơi thầy tổ của mình, cái đó mới đúng đạo lý thôi, chứ thực ra còn tội cũng không có tội gì hết á, mình cũng giúp đâu giúp tùy duyên à. Quý vị nhưng mà ý nói là cái nơi nào mà đã từng có công ơn thì mình cũng phải giúp đỡ những cái nơi đó trước, ưu tiên trước thôi, không có gì. A Di Đà Phật. Ai hỏi câu đó tặng phần quà, nghe phần quà chắc nhiều quá, nhiều câu quá, mấy phần sau hết hoài. K Khi dự buổi lễ con nghe quý thầy nói niệm Phật cầu gia vị chứ không phải gia vị. Vậy nghĩa của từ gia vị con chưa hiểu. Niệm Phật cầu gia vị chứ phải niệm Phật cầu gia vị. Gia vị tất nhiên là đường, bột ngọt, ngũ vị tân rồi vô á, niêm gia vị vô. Niệm Phật cầu gia vị, cầu mắm muối rồi niêm vô, không phải. Niệm Phật cầu gia bị, gia bị tất nhiên là gia hộ, chủ hộ, trang bị cho, che chở cho. Vì niệm Phật cầu Phật che chở, câu này có nghĩa là như vậy. Mà từ chữ Hán ta gọi là gia bị, chứ không phải là gia vị. Hai này khác nhau nha. Chứ mai mốt Nam Mô A Di Đà Phật con niệm Phật cầu gia vị cho con. Đó cái gì xong rồi nó lại ăn hủ tiếu luôn này. Con đến chùa nghe pháp, quý sư có tặng cho thầy bức tranh hai hàng chữ Hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hài, kính mong thầy giải thích cho con hiểu ngõ nghĩa hai cái chữ trên. Hoằng pháp là mình đem giáo pháp của nhà Phật đến cho chúng sanh, vi là vì di gia dụ, có nghĩa là nhiệm vụ của cái người đó là phải đi hoằng pháp, tức là nói chỉ tu sĩ á, nhiệm vụ phải đi hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh vi bản hoài, lợi sanh là làm lợi ích chúng sanh á, là vì cái gì, là cái bản hoài của mình, tất nhiên nó bản là cái bổn, mà hoài là cái hoài mong á, cái gì tất nhiên là cái mà mình mong ước, là mong ước để lợi sanh bằng con đường hoằng pháp. Cái đó là những người nào mà có pháp đạo rồi đó, những người nào mà ủng hộ đạo tràng, những người nào tu tập mà bằng cách độ chúng hoằng pháp đó, thì người ta sẽ tặng cho hai câu này: hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bản hoài. Con mong thầy quan hỷ chỉ giáo. Con sau một thời gian hành trì theo lời Phật dạy đã buông xả vơi đi phần nào phiền não. Vì có niệm sân bất chợt nổi lên, con không biết cách nào để chuyển hóa niệm sân này được. Xin thầy cho con cái món linh dược để trị cái món này. Con thưa thầy, chỉ con diệt trừ nó. Như vậy tâm sân nó thuộc về căn bản phiền não. Nó không gì trong căn bản phiền não, tức là nó có từ trong kiếp trước chứ không biển ai lại gia thức. Muốn diệt đi tâm sân ở trong kiếp này, chỉ có con đường duy nhất là tham thiền nhập định, là diệt hết tâm sân ở trong kiếp này. Còn không tham thiền nhập định được thì phải diệt từ từ, có nghĩa là làm cho nó phôi phai nhẹ mỏng nhạt từ từ. Cái thứ nhất, có lòng từ bi. Cái thứ hai, có tâm nhẫn nhục. Cái thứ ba, làm công đức hồi hướng. Cái thứ tư, thực hiện các cái phép quán. Ví dụ như thực hiện các pháp quán có nhiều cái phương pháp khác nhau, nhưng mà có con đường thiền định á quý vị, thì cái con đường này là cái con đường then chốt nhất, tĩnh lặng của tâm mình, từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, rồi là cái con đường ý thức tỉnh giác á quý vị, vân vân, nhiều cách thức lắm. Nhưng mà nếu trong kiếp này diệt thẳng tâm sân luôn thì phải có con đường tam thiền tứ định thôi, hoặc là tứ thiền ngũ định thôi. Còn nếu chúng ta từ từ mà diệt thì chúng ta nhịn nhục từ bi, rồi tu hành hồi hướng phước báo, rồi từ từ nó phôi phai đi, kiếp sau nó mỏng nhạt đi, kiếp sau mỏng nhạt đi, tới lúc nào đó nó sẽ hết. Vì đó là gọi là từ từ của cái tâm sân. Nhưng mà trước hết từ bi và nhẫn nhục nó sẽ giảm đi cái tâm sân của mình. Con gặp rất nhiều người thà bỏ tiền mua những cuộc vui vô bổ, ăn chơi chát tán, khi mất đi số tiền ấy người ta lại chỉ buông không tiếp, còn khi đem tiền đi bố thí hay đem tiền đi từ thiện thì người ta lại thấy tiếc. Vậy thầy có thể giải thích con rõ không thưa thầy? Sao một cái kỳ kỳ đó? Có nghĩa là người ăn chơi chát tán buông cái tiền đó ra không tiếc, vì mà làm từ thiện làm gì đó tiếc, có gì đâu giải thích. Vậy đây là cái bản ngã thôi. Cái gì muốn dung trọng cho bản ngã của mình thì cái gì phục vụ cho mình là người ta bỏ ra thoải mái à, vì phục vụ cho người khác người ta đâu có chịu bỏ. Giống hệt như con mình thương con người ta mình có thương không? má mình chết mình khóc, má người ta chết mình lại mình là đám ma vui quá. Cái gì cười, phải không? Như vậy thì cái gì mua cho mình không tiếc, mà mua cho người ta mình tiếc. Chỉ mua gạo cho người ta tiếc, mua gạo thì nhà mình ăn không tiếc, đi nhà hàng mình ăn không tiếc, vậy tướng mình đâu tiếc đâu. Cái gì đó là bản ngã, dung chồng cái bản ngã là cái tôi là cái ta đó, để bảo vệ, để bảo vệ nó, phục vụ nó, thỏa mãn nó. Cái gì thì 2 tỷ đồng cho mình không tiếc, cái gì cho người ta 100 ngàn bạc tiếc, cái gì cho người ta không tiếc, cái gì cho mình, cái gì có mình giống, có gì có ta giống là không tiếc à. À, quý vị, cái đó là rõ ràng thôi. Vì cái người này bản ngã quá lớn thì phàm tâm rất là nhiều, rất nặng của phàm tâm. À, quý vị, nên người này không thể làm thánh, chết thì bị đọa. Không thể làm thánh. Làm thánh đó, phàm tâm ít, có nghĩa là vì người khác càng nhiều thì cái bản ngã mình càng nhẹ xuống, mỏng nhạt từ từ, thì người này thánh tâm tăng lên. À, quý vị, đó là phần tưởng và phần tình đó. Phần tình giảm xuống, phần tưởng tăng lên theo kinh niệm Phật Ba La Mật. Ai có phần tưởng tăng mà phần tình giảm thì người này gần với Tây Phương Cực Lạc hơn. A Di Đà Phật. À, thưa thầy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25 Phổ Môn Quan Tâm Bồ Tát, sao gọi là phổ môn mà không gọi là sự linh ứng niệm danh hiệu Quán Thế Âm? À, quý vị, môn là cánh cửa. À, quý vị, kinh Phổ Môn là một cánh cửa để vào đạo của Bồ Tát, để chúng ta có thể phổ chiếu tất cả các khắp nơi. Phổ là phổ biến, phổ chiếu tất cả khắp nơi, quý vị. Như vậy gọi là kinh Phổ Môn. Môn là cái cửa vào cái nơi tâm của mình, đại bi tâm đà ra ni, tâm lớn là cửa ngõ để qua đó, là hạnh nguyện của Bồ Tát là vượt qua cái ngõ của cái tâm lớn lao đó. À, quý vị, cái cửa gọi là cửa đại, là cửa lớn, là cửa của Bồ Tát, là cửa lớn. Trong cái đoạn kinh đó, thì ta có thể nhiều cái kinh khác nhau. Ví dụ như kinh này được gọi là kinh Du Lăng Bồn, hay kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân đều được. À, quý vị, nên ta chọn một cái tên thôi, chứ thực ra có thể chọn nhiều tên khác nhau. Còn sao gọi là Quan Âm Bồ Tát thì vô ngài vô tận ý sao đó. À, quý vị, vì vô Quan Âm Bồ Tát là quán xét thế gian, là có nhiều đau khổ ngài đến cứu, mới gọi là Quán Âm, quán xét âm thanh đến kêu cứu của chúng sanh, mà đến đó cứu độ chúng sanh, vân vân. À, cho con xin hỏi, tu an lạc một ngày thì con có tham gia, còn cúng chiều 6:30. À, con không tiện tham gia được, như vậy Phật tử có phải không chọn đạo khi đến chùa phải như vậy không hả thầy? Thật ra đi đến chùa quý vị, thì chúng ta không phải là giờ kinh nào chúng ta cũng đến được. Ví dụ như tối chúng ta đến được thì chúng ta đến, ban ngày đến được thì chúng ta đến. Nhưng mà đến tụng cho chọn cái đó, nghĩa đi đến chùa tụng kinh không được ngủ gục, đi đến chùa tụng kinh không được ngồi vừa tụng mà vừa ngáp và vừa ăn rồi vừa nói chuyện rồi đó, thì cái đó không được. Chứ không tham dự buổi kinh đó vẫn được, không sao cả. Có gì tại chúng ta không có rảnh thời gian, tại ta rảnh lúc này không rảnh lúc khác, lúc nào đến chùa trang nghiêm thanh tịnh bòn phước báo nên là được đó quý vị, chứ không cần phải lúc nào chúng ta cũng đến. Nhưng nếu tranh thủ đến được nhiều thì tốt, không sao cả. Còn không đến được gì lý do gia đình cũng không sao cả. À, quý vị, ta giữ đạo lý ở đứng ở nhà niệm Phật cũng được chứ không sao. Xin thầy giải thích câu duyên sanh như quyển dạng pháp giai không này giữ nghe tu lầu à, là Phật Bích Chi là Phật nào, xin thầy giải thích cho con rõ hơn. Phật Bích Chi không phải là Phật Thích Ca. Cái chữ Bích Chi là chữ duyên giác, có nghĩa là Bích Chi Phật là duyên giác Phật, mình dịch ra là độc giác Phật. Một cái vị mà tu đắc đạo xong không có đi độ chúng, có gì nhập vô luôn niết bàn luôn. À, quý vị, tu qua thập nhị nhân duyên, quán sát 12 nhân duyên là tu thành Phật, gọi là Bích Chi Phật hoặc độc giác Phật, thì quý vị nhập vào niết bàn luôn, không đi độ chúng như Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy cái vị nào mà tu theo hạnh đó đắc quả Phật thì gọi là Bích Chi Phật, chứ không phải Bích Chi là tên của một vị Phật nào đó. À, không phải quý vị, mà người nào tu theo hạnh sau khi đắc đạo xong nhập niết bàn luôn, hoặc là tu theo quán sát 12 nhân duyên, du minh sanh hành, hành nhân thích đó, theo chiều lưu chuyển và hoàn diệt đắc đa đạo, thì gọi là đắc đạo trong thập nhị nhân duyên, gọi là Bích Chi Phật. À, quý vị, hoặc là độc giác Phật, gọi là duyên giác Phật cũng được. A Di Đà Phật. Còn nguyện duyên sanh như quyển dạng pháp giai không. Thì hai con này thuộc về pháp nhân duyên và lý bát nhã, thôi không có gì hết trơn á. Duyên sanh như quyển, quyển là không có thật, tất cả các cái duyên như là quyển nó không có thật đâu, nhưng mà nó thật đối với mình, nhưng mà nó không có thật đối với pháp giới. Không thật là sao? Nó giả, nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất. Duyên là gì? Duyên là những điều kiện để đưa nhân biến thành quả. Ví dụ như là chúng ta mất đồ, ăn trộm đồ người ta, thì bây giờ người ta ăn trộm đồ mình lại. Như vậy là cả ngày không mình ở nhà không không ai lấy cắp mình chứ cái gì. Bắt đầu mình đi ra vô đám đông nên mình bỏ cái cặp ở đó, mình đi toilet ở đâu đó đi ra, còn cái cặp mình mất tiền. Có nghĩa là nơi đó là nơi có thể dễ dàng ta lấy cắp, thì đó là đủ duyên để cho nhân biến thành quả rồi đó. À, cái gì? Mình chửi người ta, giờ người ta phải chửi lại mình cái gì? Mình ngồi ở trong chùa không không ai chửi chứ. Nhưng mà mình đi ra ngoài lộ gặp người ta chửi lộn dễ vô can, cái hồi bị chửi liền. Có nghĩa là người ta chửi lộn đó là duyên để trả cái nhân chửi lộn này nè. Có gì duyên đó, mà duyên như huyễn, tức là duyên nó có nhưng không mà nó không phải là tồn tại mãi mãi. Có gì nó đủ duyên nó tới hết duyên nó mất đi ra đây nó như quyển như quá thôi. Cái gì còn dạng pháp là tất cả các cái giai không, tức là trong tánh không. Cái gì trong tánh không sanh ra có, trong có nó trở về không. Ví dụ như trong năm rồi mình trở về các bụi, trong các bụi là sanh ra trong tất cả các cái pháp. Thì này người ta học bát nhã ta mới biết gọi là chân không mà diệu hữu, rồi gọi là dạng pháp giai không. A Di Đà Phật. Cái câu này rồi còn hai câu, ba câu. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, dạo này trên mạng có đăng những bài viết về những bức tượng có hình tượng Phật và Phật máu, Phật mẫu ngồi ôm cổ Đức Phật với trạng thái phản cảm. Con xin thầy cho con biết về bức tượng ấy và cách nhìn về bức tượng ấy của thầy, và có những bài viết phê phán chỉ trích thầy xúc phạm gì đó vân vân. Cái bức tượng Phật có một cô gái, cái gì không có mặc đồ phải không, ngồi ôm ngược là mà trước đăng trên mạng, sao gọi Phật mẫu gì đấy, cái gì cái đó tại ta đăng bức tượng đó thôi. Nhưng mà theo sự hiểu biết riêng của thầy đó nha, chứ mình không biết xứ tượng đó là như thế nào. Thì bên phái Mật Tông á, có một cái tông, trong Mật Tông ta chia ra nhiều cái nhánh, trong Mật Tông chia ra một cái nhánh, có một cái nhánh á quý vị, là người ta quan sát trong sự tiếp xúc để vượt qua cái tình trần, do đó là ta vẽ những cái hình ảnh của nữ ở trên tường, hoặc là ta trực tiếp tiếp xúc vậy mà tâm của mình có gì cọ sát tiếp xúc mà tâm mình không dao động, tất nhiên là ta dùng cái phương pháp đó để ta chiến thắng lại cái nội tâm. Đó là một cái cách của một nhánh của Mật Tông thôi. Mật Tông có trăm ngàn nhánh, nhưng mà đó một nhánh của Mật Tông. Thì từ đó có gì mình có một cái hình đó, có nghĩa là ngồi thiền như là Đức Phật, thì có cái hình cô gái ôm vào mà mình không có rung động tâm tư hết. Cái mà tâm lý của người ta quý vị nặng nhất là tâm lý tình cảm của nam nữ, mà chiến thắng được cái đó rồi quý vị thì người ta dễ dàng đắc quả. Thì ta nhờ cái sự tiếp xúc đó quý vị bắt đầu ta tu trong cái sự tiếp xúc đó, không quý vị ta khống chế, ta dằn né, ta quá giải sao đó quý vị. Thì bên Mật Tông ta có cái phương pháp đó, là một cái nhánh nhỏ của Mật Tông, nên ta lấy cái hình đó ta có thể đưa lên, mà ta đưa vô cộng đồng của thế giới qua nam truyền bắc truyền này thì nó không phù hợp nữa, nó không phải quý vị, nên ta thấy ta nhìn ta phản cảm. Mình không có biết hiểu rõ nguồn gốc thì mình thấy nó là sai. Chứ thật ra đối với một cái nhánh nhỏ đó thì người ta kiểu đó đó, còn như thế nào nữa mình phải hỏi người ta. Tôi đó anh dụng công thế nào, anh dụng tâm thế nào, cái gì rồi có đúng hay sai. Thực ra thấy với mình thì sai, sai sao đúng được. Vì hình Đức Phật có cô nữ không mặc đồ ôm lên đó thì sai trăm trăm rồi. Nhưng mà đối với cái tông đó đó, người ta mượn hình ảnh để diễn ra cái lý gì của người ta tu hành đó, để vượt qua cái ái dục như thế nào đó có gì, thì mình phải tìm hiểu để coi người ta giải thích như thế nào trong cái nhánh của nó đó, nhánh tu của người ta. Vì mà tu theo cách đó, như vậy đó thì nói so với mình thì không có đúng, so với của Bắc Tông không đúng, so với Nam Truyền cũng sai luôn. Nhưng mà so với Mật Tông thì có một cái nhánh đó, thì mình sẽ giải thích, mình nói coi trong nhánh đó nó nói gì về cái pháp đó. Có gì như vậy thì mình đã hiểu vậy này, nên không nói đúng không nói sai. Quý vị đôi so với mình là sai, à, còn à, cách nhìn nhận của thầy như thế nào không nhìn nhận gì hết. Tại người ta làm có lý riêng của người ta.
Còn trừ những trường hợp là người ta phỉ báng
đó quý vị, người ta làm cho mất hình ảnh của Đức Phật, ta làm cho là à, Phật giáo bị lu mờ, ta phá đạo thì chuyện đó nó lại là sai xa. À, còn nếu đó là một cái nhánh để tu tập á, thì cái đó ta phải giải thích như thế nào mình không biết. À, quý vị, còn ví dụ như cái đó ta dùng với cái mục đích khác thì cái đó là không sai rồi mình. Nhưng mà hỏi là mình thấy như thế nào? Chẳng thấy như thế nào hết, không thấy luôn nữa. Bắt lên thấy rồi dẹp không coi, xong khỏi thấy. À, mất gì thời gian đâu coi bá đó. À, vậy thời gian mình coi kinh Phật mình coi nó đăng gì đăng kể nó, không lẽ đăng gì mình cũng coi, coi cho náo động tâm thần, thấy gì được coi không được thôi dẹp. Hỏi thầy thấy thế nào? Không thấy gì hết, thấy rồi bắt tắt qua coi khác. Vậy chứ mắt đâu mà nó đăng cái gì coi đó cho loạn tâm, nó muốn đăng cái gì đăng chứ, người ta ý đồ của người ta ai biết làm gì. Kính bạch thầy, con xin thầy chỉ điểm. Theo con biết, có chùa thì đặt tượng Tam Thế Phật đứng sau lưng Bổn Sư, có chùa thì để Bổn Sư trên cao, còn Tam Thế Phật đứng dưới. Vậy cách nào là đúng? Thực ra đây cũng không có đúng, không có sai. Phật thì chúng ta không có nói được là ai lớn ai nhỏ. Nhưng mà xét về cổ thì là Đức Phật Di Đà cổ hơn Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà là có Quan Âm Thế Chí nữa gì? Quan Âm Thế Chí là Bồ Tát. À, quý vị thì dĩ nhiên so với cái cấp bậc chứng ngộ thì phải là thấp hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ rồi. Do đó thì nếu mà đặt dưới á, đó quý vị, đặt dưới á Đức Phật Thích Ca thì mình nói là Quan Âm Bồ Tát Di Đà Thế Chí phải đặt dưới. Còn nếu mà nó đặt trên á là A Di Đà phải cổ phải trên Đức Phật Thích Ca. Còn đặt ngang bằng là Phật với Phật giống nhau. Thôi đặt dưới đặt trên đặt ngang bằng gì cũng được, nhưng mà phải sao cho nó đẹp, sao cho cân xứng, sao cho thẩm mỹ, sao cho tôn trọng, sao cho sạch sẽ là được. Phải không? Đặt sao? Tại vì phải A Di Đà không sao có Quan Âm có Thế Chí chẳng nữa. À, quý vị, đằng nào cũng đúng chứ á. Đặt trên cũng được nữa, đặt trên là A Di Đà cổ Phật, đặt trên Phật Thích Ca. Đặt ở dưới thì có Quan Âm Thế Chí Bồ Tát phải dưới Phật. Quý vị thôi sao cũng được, miễn sao mà cho cân xứng, cho đẹp, cho được rồi quý vị. Chúng ta đừng có phân biệt quá cái đó. Nhưng mà đối nếu mà tượng Phật với Bồ Tát là khác nha. Ví dụ như mình đặt á, là Đại Thế Chí Quan Âm con không có gì là đặt ở trên, Đức Phật Thích Ca đặt dưới là người ta đặt sai đấy. Đó, quý vị, về cấp bậc tu chứng là Đức Phật Thích Ca phải ở trên. Đó, quý vị, Bồ Tát là chưa có viên mãn thì phải ở dưới. Nhưng mà nếu có Đức Phật A Di Đà nữa thì lại là một cái hệ của Tây Phương Tăng Thánh thì lại là khác. Đó là Phật, chứ không phải mình ghép Bồ Tát nữa. Quan Âm Thế Chí là đi theo ủng hộ Đức Phật A Di Đà thôi, hộ pháp Đức Phật A Di Đà thôi, cứu độ chúng sanh. Nhưng nói chung mình đặt A Di Đà với đặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thường ta đặt ở trên, các chùa miền Bắc miền Nam ta đặt ở trên theo tính chất cổ, A Đà là gì cổ Phật phải đặt trên. Nhưng mà có chùa đặt dưới là cái lý do người ta không phải phân biệt trên dưới đâu, mà tại vì cái tượng ta tượng nhỏ, Đức Phật Thích Ca tượng to, tượng lớn, nên ta đặt Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí nhỏ cao đây, còn Đức Phật Thích Ca thước mấy hai thước ta phải đặt ở trên thôi, đặt dưới coi không được. Đó quý vị, nên cái vị trí đó ta phải đặt ở đó đó coi nó mới được về mặt thẩm mỹ. Đó vân vân. Nhưng mà xét á, nếu mà về mặt cổ với kim á thì Đức Phật A Đà phải đặt trên, đặt Thích Ca Phật dưới thì nó hợp lý hơn. A Di Đà Phật. Câu cuối cùng. À, kính bạch thầy, thường ngày hay xem đĩa trong lúc làm việc, nhưng đôi lúc nghe đến đoạn niệm Phật thì con niệm theo đĩa Nam Mô A Di Đà Phật trong đĩa không thể nào quên của ni sư Thượng Như Hạ Phụng lúc nhập quan. Để lúc đĩa hết con nghỉ lưng trên ghế, chợt nhìn lại sau lưng thấy có một đoạn khoảng một gang tay màu xanh dương sáng đẹp, không phải màng của thân dây leo vàng dây tạp. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, bạch thầy có phải dây leo nghe pháp có cảm không? Màu sắc đó trong 10 phút biến mất không còn nữa, xin thầy giải thích giùm con. Cái này không giải thích được, thầy không có thấy. Quý vị thấy nhầm khi thiệt, nhầm khi quán gà sao? nghĩa làm việc quá trời, lúc đó quán lên hoặc là ánh nắng xuyên vô, nên mình không có thực tế. Mỗi người đều có cái tâm, quý vị tâm tin đó là Phật Bồ Tát gia hộ thì đó Phật Bồ Tát gia hộ, quý vị không tin thì thôi, mình không có giải thích, thầy có chứng kiến đâu giải thích chuyện đó, quý vị nên thôi, là hào quang là tốt, quý vị đừng có đen thui là được rồi, có hào quang là thấy tốt, quý vị đừng có thấy đen phù lù cục đóng hồi trước đó là thấy rồi vậy quý vị, còn hào quang tủa tủa ra xanh đỏ tím vàng gì cũng được, miễn hào quang là thấy là có lý rồi, quý vị còn đen thui cục là thấy biết rồi, mặt dần dần đen thui cục rồi giờ xong, thấy không, thôi có hào quang được rồi. Con muốn đi chùa mà ba mẹ con không cho đi, ba mẹ con có tội hay không? Quý vị, cái này còn hên xui à. Ba mẹ có tội hay không? Khi mà mình đi chùa mình làm cái gì? Đi chùa tu hay đi chùa quậy? Quý vị, còn cha mẹ, lý do nào cha mẹ không cho đi chùa? Nếu lý do chính đáng á, ví dụ như mình mắc đang học tự nhiên bỏ học đi chùa, cha mẹ không cho là phải rồi. Quý vị, tội gì đây? Do đó mình coi cái tình tiết nó như thế nào nữa, cái tâm ổng có ác hay không, tâm ổng ác thì mới có tội, còn tâm không ác không có tội, tâm thương con muốn cho con mình tốt không có tội, quý vị, còn tâm dụng tâm là không đi chùa phá Phật phá tăng phá chùa rồi đó thì đó mới có tội, còn tâm của cha mẹ muốn tốt cho mình thì không có tội, quý vị coi dụng tâm gì mình mới biết được, chứ không phải dùng cái hình ảnh đó mà mình ghép tội cho người ta được. Quý vị, nhằm cái đang đi học mà tự nhiên bỏ học ham đi chùa mà còn nít đi được mấy bữa, đi ba bữa bỏ học ra ăn mày quý vị, nên ta không cho đi phải rồi. Quý vị tùy mình phải xét cái trường hợp đó là trường hợp gì mới được. Xin thầy quan hỷ cho con biết, con có hai bức tranh trên thiêu tay rất đẹp, một bức A Di Đà 1m2, một bức Quán Thế Âm 9 tấc, con dự tính là đem gửi ở chùa, có ai thỉnh thì con lấy tiền đó cúng dường cho tu viện Vĩnh Đức quận 2. Vì chưa hoàn thành mái chùa, trùng tu 10 năm chưa xong, nhưng sư cô ở một chùa khác kêu con mang đến chùa đó để cúng dường, để gieo ruộng phước. Còn ông xã con thì nói là mang xuống chùa của thầy cúng dường, vì mai mốt ông xã con xuống đó để ở công quả và xuất gia. Vậy xin thầy cho con ý kiến. Mô Phật. Thích làm gì làm đó, tại vì thấy là làm nào cũng tốt chứ, làm cái nào cũng làm cho chùa cho chuyện chứ, hay gì thích gì làm đó đi. Trong ví dụ như ba điều mà trong đó có hai điều tốt một điều xấu thì bỏ điều xấu chọn hai điều tốt, ba điều mà hai điều xấu một điều tốt chọn điều tốt làm, còn thấy ba điều nào cũng tốt chứ thôi tùy thích. Quý vị, nếu mà chọn không được nó xin xăm đi, bỏ ba bốn xăm lắc lên lắm chính cái nào làm đó. Quý vị chứ giờ biết làm sao giờ, nói chung cái nào cũng tốt thôi, mình thích nào làm đó đi. Hôm nay thầy có nói từ kiết sử và trong bài kinh Từ Tâm có câu tâm từ khi được kéo tu làm cho kiết sử lại mau yếu dần. Con hiểu kiết sử có nghĩa xấu vậy kiết sử là gì, 10 kiết sử là gì, tìm đọc ở sách nào? Quý vị, kiết sử quý vị, còn 10 kiết sử thập kiết sử á thì nhiều ở trong kinh Trung Bộ đâu, có gì nó là kiết sử, ví dụ là tham sân si mạn nghi rồi ác kiến rồi là khoan phóng dật, nó đại loại là người ta tìm ra 10 cái hạ phần kiết sử đó. Có gì năm hạ phần kiết sử thì là nghi nè, giới cấm thủ nè, thân kiến nè, tham sân nè, có gì rồi mạn nghi vân vân, tất cả các cái đó. Vậy kiết sử là gì? Kiết sử nghĩa là trói buộc, cái đó nó trói buộc tâm mình, chồng mình đứt ra không được, gọi là trói buộc. Ví dụ như vàng mà nó trói buộc mình luôn ở trong đó thì gọi là bị tham kiết sử. Cái gì vợ mình trói buộc mình luôn mình vẫn sanh không nổi thì gọi là tình yêu kiết sử. Cái gì tức là kiết sử là cái đó nó trói buộc mình lúc nào cũng nghĩ về nó hết, nó buộc chặt mình luôn bỏ không được, gọi là kiết sử. Kiết sử là trói buộc mình lại. Cái gì truyền cái là che tâm mình không thấy những cái khác. Ví dụ như mình thấy vàng cái gì mình chá mắt không thấy tình, cái nghĩa anh em chân đi thưa gửi anh em ì đụng chân gì gọi là che tâm đó. Thấy lợi lộc cái gì chùa chiền người ta còn thưa nữa không có gì. Nếu mà cái chiền cái là cái che tâm, cái này nó che không thấy kia, tức là u mê ám chướng. Còn kiết sử biết nhưng mà làm không được, không có gì biết nhưng vẫn bị nó trói buộc. Thôi có những khi con muốn bỏ ông chồng, thầy ơi bỏ 18 lần bỏ xong bị kiết sử rồi đó, nó trói chặt rồi tại sao bỏ, không có gì. Thì là kiết sử có nghĩa là trói buộc chặt mình vào trong đó mà mình không thể giảng sanh được, mình không thể bỏ nó ra được, còn không thể mình an ổn với nó được, gọi là kiết sử. Kiết sử yếu dần có nghĩa là bỏ ra dần dần, bỏ ra dần dần, cắt đứt từ từ, cắt đứt từ từ thì gọi là yếu dần của kiết sử, phai dần mờ dần. Dĩ nhiên kiết sử nó là xấu rồi, nó cột chặt mình luôn, mà cột chặt đó có nghĩa là không có giải thoát, cột chặt buộc chặt là không có giải thoát, còn chừng nào giải thoát là không có buộc chặt. Quý vị, nên kiết sử thì dĩ nhiên nó là xấu rồi, chứ làm sao mà có thể là tốt ở đây được. Do đó tu hành mà vượt qua năm hạ phần kiết sử đắc quả A La Hán, là ba phần phần kiết sử đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng kinh Sa Môn quả, vượt qua thân kiến nghi giới cấm thủ đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Thân kiến là gì? Là mình không còn quyến liếng cái thân, không còn chấp thân nữa, do biết thân này nó giả, chết rồi nó cũng mất cả, nó về cát bụi à, nên ta không có giữ thân ở hữu cốt, không có ra ngoài mộ giữ ngoại nữa, niệm Phật cầu vãng sanh. Vượt qua kiết sử thứ nhất đó là kiết sử thân kiến. Cái thứ hai nữa là nghi. Nghi là gì? Tất nhiên là nghi là mình không có tự tin gì chứ, nghĩa là mình nghi Phật mà không biết có Phật A Di Đà, không biết là tu để đắc không. Quý vị, cái đó là tâm nó bị phân tán, bị nghi ngờ. Còn này mình tin tưởng Phật tuyệt đối, niệm Phật tu luôn à, đó là mình vượt qua cái sự nghi. Cái thứ ba nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là những cái gì quy định xưa nay mình làm mà đó là sai, mình không dám sửa, thì đó là những giới cấm thủ, những điều cấm quy định. Nhưng mà mình thấy sai với Phật pháp, sẵn sàng bỏ tắm cơm làm heo làm gà thì nghỉ, ông làm heo làm gà cúng chay vậy đó. Thấy không quý vị? Thì mình là vượt qua giới cấm thủ. Xưa nay là nhiều đời toàn là năm nào làm hai con heo không à, tới đời mình không làm, tại vì nó sai với nhân quả. Nhà Phật mình là Phật tử, hồi trước ta không phải Phật tử người ta làm, bây giờ mình là Phật tử mình không làm, nghĩa là mình phải vượt qua những điều gì mà xưa tới nay đã quy định, mình sẵn sàng cắt luôn. Thấy không quý vị? Mình nhìn thấy mình cắt đó là không tốt, mình cắt. Quý vị, còn cái nào tốt mình để mình giữ, còn nào không tốt mình cắt. Do đó mà không tốt này là không tốt đối với Phật pháp thôi, chứ không phải không tốt đối với người đời. Chứ mà không phải là người ta nói là tại sao mà đám tôi làm thịt tôi đãi mà anh nói không tốt là không tốt sao? Tôi đang nói tới nhân quả của nhà Phật, tôi đang nói tới tôn giáo, chứ không phải tôi đang nói tới đời. Anh đem đời vô so sánh, sao so sánh được? Quý vị, bây giờ ví dụ nó nói u mê ám chứ, tôi học có tiến sĩ mà nói tôi u mê. U mê này là Đức Phật nói vô minh không biết con đường đạo giải thoát, gọi là u mê, chứ không phải không anh không biết toán lý quá mà là u mê. Cái này là hai cái khác nhau. Tôi đang nói tới đạo, tôi đang nói tới đời đó, anh đem đời vô anh cãi đi. Quý vị, đứng về phương diện tôn giáo, phương diện Phật giáo mà nói, chứ không phải đứng về tôn phương diện thế gian pháp mà nói, để cho ta hiểu rõ hai vấn đề này ta không có cãi được. Ví dụ như gặp quý thầy quý cô xưng là thầy cô xưng con, bữa đó ông chồng của cô kia chửi quá trời, bà bao nhiêu tuổi đầu rồi, ông thầy mới có hai mấy ba chục tuổi kêu xưng con, một tôi thấy coi không có được à, đạo gì mà dạy kỳ vậy. Ổng đem tâm đời ra mà ổng so trong đạo, con này là con ở trong đạo, không có gì. Mình á là mình người cư sĩ họ có năm giới, mình mới tu, ông thầy ta tu biết bao nhiêu năm, hoặc giả là ta đã họ nhiều giới hơn mình, thì so với cấp bậc là mới cao hơn, cao hơn xin thầy xin con ở trong đạo, không có gì, chứ không phải con ngoài đời. Cái này ta đang nói tới tôn giáo mà, không có gì. Nên còn ông chồng thì cũng la kiểu la ngoài đời, lớn tuổi gì đầu bạc gì thì xin con người ta. Làm sao ông cãi, ông cũng đúng, đời ông đúng nhưng đạo ông sai, mình đạo đúng mà đời sai, nhưng mà mình đang kêu ở trong đạo là phải kêu đời nên mình đúng. Hỏi đâu tôi đang kêu trong đạo người Phật tử đối với ông thầy, chứ không phải là người đời đối với ông thầy. Do đó thì cái nào đúng cái nào sai, giống như quý vị ông vua bữa đó đi lại gặp ông tổ, ai cũng lại ông dài dài vô trong ông tổ đang ngồi ở trong chùa đây nè. Ông hỏi ông tổ là thưa tổ, tại sao cả cái vương quốc này gặp tôi đều lại bái mà tổ thì lại không lại bái, có nghĩa là sao, vì tổ có ngã mạng hay không? Thì ông tổ mới hỏi rằng tâu bệ hạ, bệ hạ đi đâu đó? Ông vua là bữa nay tôi đi chùa tôi lại Phật tôi thọ pháp, là bệ hạ đi chùa lại Phật thọ pháp, tôi là lớn nhất về mặt quản lý của chùa, là một bậc pháp sư, ngài thọ pháp tôi, ngài là đệ tử tôi, vì ngài phải lại tôi. Nghĩa là ông đi thọ pháp là đệ tử mới lại thầy, lại thầy mới cầu pháp chứ, ông đi cầu pháp là đệ tử, vai trò ông là đệ tử. Nhưng mà mai mốt tôi đi ra nhà cửa quan, tôi gặp vua, tôi là thần dân, tôi quỳ xuống tôi lại ngài. Bây giờ tôi đang ở chùa thì tôi là thầy của quý ngài, quý ngài phải lại tôi. Còn tôi ra ngoài tôi là lính của quý ngài, tôi lại quý ngài. nghe tôi lại ngại tôi làm dân còn đây tại chùa, nên ở tại chùa lại giùm tôi một cái đi. Nghe không? Như vậy là mình đã vai trò nào, ở đâu? Như vậy là người Phật tử thì gặp quý thầy phải xá chào xin con. Cái đó là ở trong địa phận của Phật giáo. Còn ra ngoài, ở ngoài đời thì thôi, ai cũng như ai. À, quý vị. Nên bữa trước đi xin chứng cái giấy. À, quý vị hỏi thầy ở đâu? Cái thầy mới nói là thầy ở đó. Ông quay ngang thầy, thầy nhiêu tuổi rồi? Nói nhiêu tuổi, thầy nhỏ tuổi tôi sao dám xưng thầy với tôi. À, quý vị, mình đã xin lỗi. Tại vì ông chùa kia quen rồi. Ông đúng, ở ngoài đời ông kêu là đúng. Ông có gì, ông xưng thầy, thầy là thầy dạy ông á. Ông không có biết tới ông thầy ông chùa. Mà ông biết tới ông thầy có nghĩa là người dạy cho đứa học trò của mình. Mình nhỏ tuổi mà ông có làm có chức vụ nữa mà sao chứ ông xưng thầy vậy ông. Mình phải xin lỗi thôi. Có gì là quên ý tính ở ông chùa. Phải không? Thôi xin lỗi nha. I am sorry. Rồi xong. Cái gì? À, như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có được một ngày thân tâm an lạc, trí tánh thường minh, thường bạch kiết tường vĩnh ly cổ bách, luôn luôn lúc nào cũng sống trong sự che chở của đạo từ bi mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.